Kính thưa các quý tiền hữu tri thức và cộng đồng Phật tử tại thành phố Brno, Cộng hòa Liên bang Séc. Nhân chuyến viếng thăm lần thứ hai, thầy xin kính gửi đến các quý Phật tử đề tài năm sức mạnh. Trong Phật giáo đó, sức mạnh được xem là yếu tố rất quan trọng giúp cho chúng ta biến các ước mơ trở thành hiện thực. Sức mạnh đó, lúc đầu là một sự khởi điểm mà việc đưa vào nó đó, chúng ta có thể đạt đến kết quả gì. Sức mạnh thì gồm có hai dạng: sức mạnh nội tại và sức mạnh ngoại tại. Sức mạnh nội tại đó là những nỗ lực từ tự thân, mà nương vào nó đó chúng ta có thể từng bước đạt được tất cả các thành quả cao quý. Sức mạnh ngoại tại là những hỗ trợ, một mặt mang tính tha lực, một mặt đó mang tính tương tác trong cuộc đời. Trong 37 phẩm trợ đạo, tức là các yếu tố dẫn đến con đường giác ngộ và giải thoát, Đức Phật đã đề cập đến 5 loại sức mạnh mà bất cứ người nào sở hữu được đó đều có thể trải nghiệm được cuộc đời hạnh phúc. 5 sức mạnh đó bao gồm sức mạnh niềm tin, sức mạnh nỗ lực, sức mạnh chánh niệm, sức mạnh thiền định và sức mạnh trí tuệ. Mỗi người đó có thể có sở trường sở hữu được một loại hoặc nhiều loại sức mạnh trong 5 loại vừa nêu. Ai hội tụ được cả 5 loại sức mạnh thì sự an vui và hạnh phúc đó, đối với người đó đó chắc chắn là điều có thể nằm trong tầm tay được. Sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích ứng dụng 5 loại sức mạnh được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Điều 1, sức mạnh niềm tin. Các tôn giáo đều dựa vào niềm tin. Niềm tin tôn giáo là niềm tin không đặt vấn đề. Niềm tin trong đạo Phật được gọi là sát đa, hiểu theo nghĩa đen là niềm tin lý trí, niềm tin phù hợp với khoa học. Trong vũ trụ vô biên này đó có nhiều vấn đề chúng ta không lý giải được, và những người theo các tôn giáo nhất thần và đa thần đó phó mặc niềm tin mình vào Chúa, vào Kinh Thánh, vào vận mệnh, vào sự hên xui may rủi, vào sự an bài. Đạo Phật dạy chúng ta đặt niềm tin lý trí trên những gì mà chúng ta có thể kiểm chứng được, và việc ứng dụng thực hành theo phải mang lại kết quả an vui và hạnh phúc. Đây là sự khác nhau căn bản giữa niềm tin của đạo Phật và các tôn giáo còn lại. Niềm tin đạo Phật dựa vào các yếu tố sau đây. Thứ nhất, không tin Thượng Đế là đáng sáng thế. Không tin Thượng Đế có thể cứu chuộc tội lỗi của con người. Thì theo đạo Phật đó, vũ trụ này được hình thành theo quy luật tương tác. Do đó đó, những người thiếu kiến thức về khoa học hoặc là bị nhồi sọ tôn giáo từ nhỏ, khi mà trình độ khoa học của mình nó chưa đủ sức để hiểu đâu là đúng và sai, niềm tin đó dễ dàng bị dẫn dắt và lèo lái. Từ đó đó, cha mẹ ông bà chúng ta theo tôn giáo nhất thần hay đa thần thì con cháu trong gia đình đó đó cũng có khuynh hướng nương tựa vào và tin vào Thượng Đế như là đấng toàn năng. Từ bỏ niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh, Đức Phật kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm tin vào chính mình Vì theo Ngài đó, mỗi người có một cái kho tàng tiềm năng rất lớn. Có điều là chúng ta đã mặc cảm tự ti cá nhân, tự ti gia đình, tự ti dân tộc, cho nên chúng ta không phát huy được tất cả những tiềm năng vốn có. Niềm tự tin phải đặt trên nền tảng hiện thực để tránh cái tình trạng ta cường điệu quá cái vai trò của mình, chức năng của mình, năng lực của mình, và đó dẫn đến cái tình trạng hư tưởng, quan tưởng, không tưởng. Như vậy người tự tin sẽ thấy rất rõ đâu là năng lực, đâu là tiềm năng, đâu là những giới hạn, để một mặt phát triển những giá trị cao quý, mặt khác chúng ta biết khắc phục những điểm yếu kém, để dần dà đó những kho tàng tiềm năng của chúng ta có cơ hội được hiển bày. B. Không tin tất cả các loại bói toán, phong thủy, địa lý, đồng bóng, nhân điện và ngoại cảm. Theo đạo Phật á, những loại bói toán dầu có những loại cũng có thể đạt được những nền tảng về khoa học. Người tin vào bói toán á, bị lệ thuộc vào tâm lý và bị sự chi phối của tâm lý quá nhiều, đến độ mỗi khi làm việc gì đó chúng ta cũng phải xem ngày, coi giờ. Và sự lệ thuộc đó đó làm chúng ta đánh mất cái năng lực phán đoán tình huống hiện tại, và như vậy chúng ta bỏ qua rất nhiều các cơ hội hữu ích trong cuộc đời. Tất cả các bói toán đều dựa vào con số để tạo ra số phận, vận mệnh. Đang khi theo Đức Phật ấy, thì số phận của con người do chính con người tạo dựng nên, chứ không có bất kỳ ai can thiệp vào, dẫn dắt, xui khiến. Do đó người tu học Phật sẽ không phải mất thời gian, tốn tiền bạc để rước về các nỗi lo và sự sợ hãi thông qua các lô hình bói toán. Cho nên chúng ta không nên tin và kiên cử theo năm tháng ngày giờ đối với việc khai trương, rồi ký hợp đồng, động thổ, xây nhà, khánh thành, an vị, hay là ký các cái hợp đồng vân vân. Bởi vì những niềm tin đó không có cơ sở nhân quả và trái hoàn toàn với bản chất của khoa học. C. Tin vào nhân quả là quy luật quyết định hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Thay vì mình tin vào sự may rủi, sự ngẫu nhiên, sự an bài của số phận, thì quy luật của cuộc sống nó diễn ra theo cách thế đó. Mọi hệ quả hay thành quả, bao gồm hạnh phúc và khổ đau con người đang đối diện đó, đều có mối quan hệ với nhân và duyên. Phần lớn chúng ta mới để ý đến nhân, tức là yếu tố bắt đầu. Còn duyên là những cái tác động sau khi nhân đã được gieo. Nếu bỏ qua và không nắm vững được quy luật tác động của duyên theo hướng thuận và hướng nghịch đó, phần lớn các hành động của chúng ta đó ít được sự chăm sóc sau khi hành động đó đã được thực hiện. Kết quả là đó, rất nhiều người đã không đạt được những thành quả như ý, từ đó khởi lên những tâm niệm mất niềm tin vào quy luật của nhân quả. Cho đó muốn làm một thành quả gì, ngoài việc gieo chánh nhân, chúng ta phải tạo rất nhiều các thượng duyên để hỗ trợ. D. Tin kiếp sau là có thật. Đạo Phật chủ trương nhất thiết pháp bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Có nghĩa là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi. Và nó có giống như quy luật bồi và lỡ không có tăng thêm và cũng không có giảm bớt. Do vậy, khi mà con người có sự sống, không có nghĩa là con người mới có ở kiếp này từ không thành có, mà nhiều kiếp sống về trước chúng ta đã từng có mặt với nhiều vai trò khác nhau. Và do đó sau khi chết, con người không trở thành dấu chấm cuối của cuộc đời, tiếp tục tái sinh theo nghiệp, mà thời gian đó nhiều nhất là 49 ngày, trung bình đó là vài ba phút. Niềm tin này buộc chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với tất cả các loại hành vi mà mình có thể ứng xử với tha nhân. Người khôn ngoan có thể qua mặt được luật pháp để nhìn thấy rõ được các lỗ hổng của luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Và khi các hành động của chúng ta đã được thực hiện đó, thì kiếp sau chúng ta chính là chủ nhân để tiếp nhận các hậu quả hay là thành quả được chúng ta gieo tạo ở kiếp này. Như vậy người tin có kiếp sau sẽ có trách nhiệm đạo đức nhiều hơn và cam kết hơn so với những người nghĩ rằng chết là kết thúc. Đó là bốn niềm tin căn bản được Đức Phật giảng dạy, mà theo đó đó ai sở hữu được sẽ hình thành ra một loại sức mạnh giúp cho chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng trước những thách đố, trở ngại, thử thách, khó khăn. Vì chúng ta biết rất rõ là có nhiều việc làm điều tốt đó, phải trải qua 5 tháng ngày dài nhất định mới có thể trở thành một thành quả nhất định. Niềm tin giúp cho con người có thể lên dây cót tinh thần vững chãi hơn, bản lĩnh hơn, và do đó đó trở nên một sức mạnh có thể giúp cho người đó vượt qua được rất nhiều các khó khăn. Năng lực ở mỗi người là giống nhau. Thiếu mất niềm tin đó, chúng ta sẽ bỏ rơi cái chìa khóa để dẫn đến các thành quả trong cuộc đời. Do đó mỗi ngày chúng ta nên thực tập quán tưởng, mà ngôn ngữ tương đương của học ngày nay đó là tự kỷ ám thị. Nội dung quán tưởng như sau: những gì người khác làm được trong cuộc đời theo chiều hướng tốt đẹp, cao quý, có giá trị, mang lại hạnh phúc, tôi đây cũng tương tự như thế. Tôi không tự khinh thường chính mình, tôi không bỏ lỡ các cơ hội để khai thác tiềm năng và biến các ước mơ trở thành hiện thực. Đồng thời chúng ta cũng phải nhổ lên ra khỏi đầu của mình những khái niệm không thể được, những khái niệm quá khó, những khái niệm thất bại, để niềm tin của chúng ta sẽ trở nên vững chãi hơn, sâu chắc hơn. Và do vậy đó, chúng ta làm một cái gì là cái đó nó dẫn đến thành công chắc chắn hơn. Giáo dục hiện đại đã buộc các bậc cha mẹ phải tin tưởng vào năng lực của con em mình, thay vì quở trách chúng. Nền giáo dục hiện đại khích lệ chúng ta, khích lệ chúng khi chúng làm được những điều hay. Và sự khích lệ đó đã tạo thêm sức mạnh cho niềm tin đó được nảy nở. Đó là những niềm tin rất tích cực, khác hoàn toàn với niềm tin mê tín hoặc là niềm tin phóng đại. Ta thử hình dung nếu mỗi buổi sáng đó ta dạy cho con em của chúng ta ở tuổi vị thành niên áp sát vào vách tường, nhón chân thật cao vào vối tai thật là nhiều, thì chiều cao của các cháu đó sẽ vượt hơn cái chiều cao bình thường đó, trung bình là 1 tấc 3 cho đến 1 tấc rưỡi. Và cũng bằng cái động tác nhón vào vối này đó, ta khích lệ cho các cháu nhón và vối năng lực mình trong cuộc đời, tức là không thỏa mãn với những thành quả đã có, nỗ lực thêm nữa, cố gắng thêm nữa trên nền tảng tin rằng tôi có thể làm được, thì các cháu, con em của chúng ta sẽ có năng lực vượt trội hơn cái mà chúng có thể sở hữu. Bằng cách thực tập này đó, các cháu sẽ tăng trưởng chiều cao và tăng trưởng khả năng, và đó chính là các sức mạnh để giải quyết và vượt qua các vấn nạn trong cuộc đời. Điều hai, sức mạnh nỗ lực. Thuật ngữ Phật học thường dùng là tinh tấn, tức là sự tiến lên về phía trước một cách tinh chuyên và không gián đoạn. Nỗ lực là một khái niệm chỉ cho phấn đấu của con người trên một mục đích mà việc theo đuổi nó đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được các thành quả có giá trị và hạnh phúc. Trong đạo Phật đó, thì người tu học cần phải lưu tâm đến bốn nỗ lực căn bản, vì nó chính là sức mạnh dẫn đến niềm an vui cho chúng ta trong cuộc đời. A. Nỗ lực từ bỏ những thói quen và hành vi xấu ác vi phạm luật pháp mà ta lỡ tạo trong quá khứ. Đây là một cam kết rất có ý nghĩa giúp cho chúng ta quay đầu về bờ, và nhờ đó đó chúng ta nỗ lực làm cho con người của mình ngày càng trở nên mới hơn. Phần lớn các phạm nhân đó, nếu không được khích lệ về phương diện này, mỗi khi hồi ức về quãng đời đã qua đó, có mặc cảm rằng là thân phận của tôi lấm lem quá nhiều các tội lỗi, cho nên cuộc đời của tôi đến đây là kết thúc rồi. Thầy có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân hình sự, 15 năm tù giam cho đến 25 năm tù giam tại trại giam Cao Mơ, huyện Long Trơm, tỉnh Bến Tre. Thầy cũng có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, dướng vào các loại tội phạm liên hệ đến ma túy. Thì sau những cái buổi chia sẻ như vậy đó, thì thầy thường tiếp xúc với một số các phạm nhân, thì họ mới chia sẻ và cho biết rằng đó là sau khi nghe những quan điểm và những lời dạy của Đức Phật đó, thì họ cảm thấy cuộc đời của mình đó không phải là bỏ đi, nhưng nó lé lên một cái niềm hy vọng gì đó, và làm cho họ cam kết là từ đây về sau sẽ không bao giờ tái phạm những điều mà trước đây mình đã từng làm. Phỏng vấn giám thị tại hai trại giam vừa điêu đó, thì kết quả mà thầy được cho biết là hiện tượng đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ trong các trại giam giảm đi khá đáng kể, bởi vì các phạm nhân đã thấy rõ là hành vi xấu ác trong quá khứ là nên kết thúc, và hành vi xấu ác giữa những người đồng liêu là điều không thể chấp nhận được, cho nên họ đã tình nguyện thay đổi nhận thức và thay đổi lối sống. B. Nỗ lực không tạo điều kiện cho các hành vi xấu ác chưa phát sinh được phát sinh. Kết thúc một điều xấu trong quá khứ là một nỗ lực rất có ý nghĩa, nhưng mà ngăn cản không cho những điều xấu tiềm ẩn và rủi ro được phát sinh đó là một điều mà chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo. Bởi vì phần lớn chúng ta dễ dàng ỷ lại và ngủ quên trên chiến thắng, cho nên có nhiều thói quen xấu đó mình tưởng là nó đã chết rồi, nhưng mà chỉ cần gặp một môi trường đơn giản thôi thì tất cả các hạt giống xấu trong quá khứ bắt đầu nó sinh sôi nảy nở rất nhanh. Ai sống ở phương Tây nói chung và ở châu Âu nói riêng đó thì biết rất rõ cái hiện tượng. Vào khoảng tháng 11 dương lịch, người ta gieo các loại lúa mì xuống các cánh đồng, sau đó tuyết sẽ phủ và hạt giống này sẽ nằm đó gần như là 4 tháng trời. Mùa xuân bắt đầu xuất hiện đó thì tuyết tan và các cái mầm và được chúng ta gieo mấy tháng trước bắt đầu nảy nở rất nhanh. Buổi sáng mình đi trên đường thì thấy là tuyết trắng, buổi chiều về thì thấy màu xanh là hiện ở trên các cánh đồng. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy đó, những hạt giống xấu ở trong tâm của chúng ta bao gồm các thói quen tiêu cực không dễ dàng chết đi, nó nằm yên như là những tên du kích. Mỗi khi có một điều kiện nho nhỏ xúc tác hay tác động đến, chúng bắt đầu kích hoạt và tấn công cuộc đời chúng ta, dẫn dắt cuộc đời chúng ta như là một tên nô lệ vậy. Do đó lời dạy thứ hai này đó, được Đức Phật cảnh báo chúng ta là khi mình vượt qua được một thói quen nào đó, đừng ý lại rằng nó đã chết, và phải tiếp tục theo dõi để không tạo điều kiện cho chúng có cơ hội phát sinh. Và bằng cách này đó, dần dà chúng ta sẽ nhổ lên tận gốc rễ các tàn dư của những thói quen và lối sống tiêu cực. C. Nỗ lực phát triển các hành vi và lối sống tích cực đã gieo tạo trong quá khứ. Phần lớn khi chúng ta đứng tuổi đó, chúng ta có khuynh hướng hướng về thời xưa. Ta thường ký ức và kể lại những thành quả, những dấu vàng son, những thành tựu to lớn mà ta đã đạt được trong thời gian đã qua. 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, 40 năm trước. Nhưng đạt được thành quả hiện tại và tiếp tục phát triển nó đó là điều mà chúng ta cần. Quá khứ là một bài học thôi, quá khứ không còn nữa. Người ở tuổi già sống với quá khứ là đang đánh mất dần cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc ở hiện tại này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải cố gắng phát triển những điều tốt đẹp trong quá khứ như là một truyền thống cao quý, và không để cho nó kết thúc. Dân gian Việt Nam dạy tương tự, cha mẹ làm thầy, con cái không được đốt sách, tức là phải giữ được truyền thống tốt đẹp và cao quý đó ngày càng rạng rỡ hơn. Thì tương tự cũng như thế, cứ mỗi ngày chúng ta cứ tự đánh giá là hôm nay tôi có tiến bộ hơn ngày hôm qua chưa. Các việc làm tốt, dấn thân, phụng sự, chia sẻ, giúp đỡ, tương thân của chúng ta đó có thật sự là mang lại an vui hạnh phúc cho nhiều người chưa? Bằng sự phản vấn đó đó, chúng ta mới nêu ra một cam kết rằng là tôi của ngày mai phải tiến bộ và thành tựu nhiều hơn của tôi ngày hôm nay. Ở đây là cái cách chúng ta nêu cam kết để phát triển các hành vi tích cực và tốt đẹp. Chùa Giác Nguyện của chúng ta vào năm 2011, khi thầy đến đó, chỉ có cái chánh điện nhỏ như thế này, nơi mà các quý Phật tử đang ngồi đó là cái sân đó. 3 năm quay trở lại thì thấy cái sân đó đã trở thành phần chánh điện được mở rộng, đó là phần tăng trưởng. Cộng đồng Phật tử tại đây đó vào thời điểm đó ít, ngày nay thì nhiều. Hôm nay đó là gần cuối tháng 7, ngay cái mùa mà phần lớn mọi người đi du lịch. Mọi vị đến hôm nay đông như thế này đó là một điều cho thấy là cái phong trào học Phật tích cực, những cái giá trị cao quý đó ngày càng được tăng trưởng. Điều đó lệ thuộc và nhờ vào cái gương mẫu của ban lãnh đạo hội Phật tử tại đây. Và trong mọi nỗ lực của chúng ta mang tính cá nhân hay gia đình, cũng cần phải nêu cam kết là theo cái chiều hướng ngày càng được tăng trưởng đó. D. Nỗ lực tạo điều kiện cho các việc thiện tiềm năng có cơ hội được sinh sôi. Phát triển cái đã có là một điều rất đáng khích lệ. Phát triển cái chưa có lại càng đáng khích lệ hơn, vì tiềm năng nó rất là rộng. Tùy theo kiến thức và phương pháp khai thác mà các tiềm năng nó ngày càng được tăng trưởng và lớn lên. Còn nếu chúng ta không tin vào tiềm năng của thế hệ đi sau, tiềm năng trong chính mình đang còn tiềm ẩn, thì chúng ta đánh mất cơ hội để làm cho nó được sanh soi nảy nở. Lĩnh vực nào cũng có các chuyên gia. Các chuyên gia đó chỉ cần quan sát là biết nhân vật đó, cá nhân đó có tiềm năng lớn hay nhỏ. Người ta đầu tư các tiềm năng này khi còn là những cái mầm, và sau 5 năm, 10 năm, tiềm năng đó trở thành các nhân tài, các thiên tài. Thì tương tự, ở trong mỗi người chúng ta nó đều có sẵn các hạt giống tốt đó, như là những tiềm năng, và cần phải phát huy đó. Cho nên các hội đoàn muốn phát triển thì cũng phải tìm kiếm các Phật tử tiềm năng, tức là những Phật tử trẻ có tấm lòng, có kiến thức, có năng lực, biết hy sinh, phụng sự. Và sau một thời gian đó thì các hạt giống Phật tử tiềm năng này sẽ làm nên các Phật sự lớn. Trong Đức Phật dạy không nên khinh thường cô cậu bé nhỏ, vì sau đó 20 năm các cô cậu bé sẽ trở thành những người lớn. Không nên khinh thường một đốm lửa nhỏ, vì sự bất cẩn có thể làm hỏa hoạn lây lan. Không nên khinh thường những giọt nước nhỏ, vì sự nhỏ giọt liên tục không gián đoạn sẽ làm cho các lu nước được đầy. Không nên khinh thường một chú tiểu nhỏ, vì nếu không có chú tiểu, vì sao không có các vị tăng sĩ, không có các vị cao tăng. Thì đó là cái nhìn cho chúng ta thấy về tiềm năng đó, là cái đang được tiềm ẩn cần phải nuôi dưỡng theo một chiều hướng tích cực. Nó giống như là làn sóng sau đẩy làn sóng sóng trước. Các thế hệ đi trước đó cần phải nhường cơ hội cho thế hệ đi sau phát triển ngang bằng hoặc là cao hơn. Thì tương tự, trong mỗi người có những việc thiện chúng ta chưa làm, có những năng lực chúng ta chưa đóng góp, có những phương pháp ta chưa kịp khai thác, có những giá trị ta chưa đạt được, thì phải quyết tâm cho bằng được để đạt được những thứ này. Để phát huy được bốn nỗ lực vừa nêu như là những sức mạnh đó, ta cần phải lưu ý những điều như sau. Thứ nhất, không nên nghĩ rằng tôi không thể làm được. Khái niệm không thể làm được giống như là một cái trở ngại lực kỳ đà cản mũi phía trước, là chúng ta mất niềm tin. Thứ hai, phải tin rằng là các trở ngại diễn ra trong cuộc đời chúng ta như là những cơn gió lốc đi ngang qua thôi. Gió lốc sẽ cuốn đi, bản thân chúng ta lại tiếp tục đi trên con đường. Sau cơn mưa trời lại sáng. Và phải thấy rất rõ là khi làm các việc Phật sự, các việc thiện, phụng sự, tha nhân và cộng đồng, gặp các trở ngại là chuyện rất bình thường. Điều đó nó cũng giống như là hiện tượng nhà cao thì gió lớn. Thuyền ra khơi đó, càng xa bờ chừng nào đó thì sóng to. Mỗi người phải làm tốt, chúng ta đều tạo ra những cái phản hồi. Và kẻ xấu, những người thiếu thiện chí đó, thì xem chúng ta như là những đối thủ. Và như vậy họ nỗ lực chọt gậy ánh xe, phá đám, cản trở. Công việc của mình đó là phải tiếp tục đi, chứ không xem họ là kẻ thù. Tránh, né, đỡ, tháo mở. Nếu bất công quá thì chúng ta nhờ luật pháp can thiệp. Và điều này cũng giống như sự giằng co quyền lực giữa bóng tối và ánh sáng vậy. Bóng tối xem ánh sáng là kẻ thù, ánh sáng không xem bóng đó là kẻ thù, mà xem bóng tối là đối tượng đáng tội nghiệp. Công việc của ánh sáng là không phải đi đấu lại với bóng tối, chỉ giữ ánh sáng mình được chiếu soi, bóng tối tự kết thúc. Cũng giống như mình đi đường mà trời mưa thì không ai ngớ ngẩn đến độ đi đấu lại với nước mưa. Khi bị trời mưa, chúng ta chỉ cần mặc áo mưa vào, tiếp tục đi. Nếu lỡ cho đường đi không có mưa thì tấp vào một lề bờ rồi trú tạm mưa, sau đó là tiếp tục đi. Công việc của chúng ta là tiến về phía trước, tiến đến lúc nào đó chúng ta đạt được thành quả trong tầm tay. Còn bị vướng kẹt bởi cái thuận cái nghịch bên vệ đường đó, chúng ta sẽ bị mất phương hướng. Và đây chính là sức mạnh rất vĩ đại, có thể làm chúng ta vượt qua được tất cả các loại thử thách dầu là lớn nhất, để kết quả sẽ trở thành như là một phần tưởng thưởng rất xứng đáng cho những người có những nỗ lực cao quý. Điều ba, sức mạnh chánh niệm. Chánh niệm là thuật ngữ Phật học chỉ cho ý thức về chính mình trên nền tảng làm chủ được các phản ứng cảm xúc và thái độ. Phần lớn chúng ta bị phản ứng cảm xúc lôi kéo theo một chiều hướng đó, gần như mình bị lệ thuộc vào các thói quen và sự ứng xử đó. Chúng ta đánh mất sự làm chủ của mình trên bản thân mình. Và do vậy đó, chúng ta đã trở thành như là các con lạc đà bị thói quen giật dây ở ngoài sau lưng. Giật dây đến độ đó, chúng ta gần như là bị xoay sở, chi phối, tác động, ảnh hưởng theo một cái hướng rất là tiêu cực. Thực tập chánh niệm đó là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta quay trở về với hiện tại này. Để thân ở đâu, tâm ở đó. Thân và tâm chung thủy và có mặt cùng một chỗ. Bản chất của thực tập chánh niệm là làm chủ sự vận hành của chúng ta, bao gồm sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi. Ý thức rất rõ động tác đó đang diễn ra. Nhờ vậy mà chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, các rủi ro trong giao thông. Và khi việc nào qua rồi đó, chúng ta không lưu luyến, không vướng kẹt, không chấp trước. Nhờ đó mà tâm của mình đã trở nên buông xả, rảnh rang, thư thái, an lạc. Cho nên người thực tập chánh niệm đó sẽ tạo ra một cái nguồn sinh khí mới, một cái nguồn năng lực mới. Để thực tập chánh niệm có kết quả đó, thì người thực tập nên lưu ý một số điều như sau. A. Theo dõi và làm chủ hơi thở ra vào. Hơi thở gắn liền với sự sống. Hơi thở tạo ra sự sống. Hơi thở giúp cho sự sống trở nên có ý nghĩa hơn. Phần lớn chúng ta quên để ý đến sự vận hành của hơi thở trong cuộc đời của mình. Quan sát một em bé đang nằm ngủ. Khi em bé thở đó, luồng khí vào đến vùng phổi, ngực của em bé sẽ phồng lên. Luồng khí vào đến vùng bụng đó, là bụng của em bé đó to ra. Khi hơi thở đến vùng đan điền thì vùng đan điền trương sình lên. Và cứ như thế hơi thở ra dài vào với một chiều sâu nhất định, rất là chuẩn. Nhưng khi lớn lên đó, con người quá bận rộn, lo lắng, sợ hãi và chi phối bởi quá nhiều sự căng thẳng đó, người ta đã quên dặn sự theo dõi hơi thở ra và vào như vừa nêu. Thực tập chánh niệm buộc chúng ta phải làm quen với việc đếm hơi thở ra và vào. Và việc đếm đó như sau: khi tôi hít một hơi thở thật dài vào bên trong, tôi liên tưởng rằng thanh khí được đưa vào trong cơ thể, oxy đó làm cho neuron thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, bao tử hoạt động tốt và hệ tiêu hóa tuần hoàn đó được diễn ra một cách rất là an lành. Khi tôi thở ra một hơi thở thật dài, tôi thấy rất rõ các trục khí đã được tống ra qua đường lỗ mũi, và nỗi buồn, niềm đau, sự vướng kẹt, nhút nhát, bế tắc, trở ngại cũng theo đó được tống khứ ra bên ngoài. Sự liên tưởng này nó sẽ tạo ra một lệnh điều khiển tự động ở trong não, để chúng ta khắc phục các yếu kém của bản thân, và nó giúp cho mình có được một cái niềm hân hoan, rồi lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực. Và điều này nó giúp cho chúng ta có được một sức mạnh rất là lớn và có giá trị. B. Chánh niệm là nhìn nhận và đánh giá sự vật như chúng đang là. Phần lớn chúng ta có thói quen dán nhãn và đặt tên lên sự vật một cách rất chủ quan. Người có thành kiến, định kiến, mặc cảm thì thường đánh giá con người và sự vật đó qua lăng kính quá khứ khi mình đã tiếp xúc với con người và sự vật đó. Đã khi con người sự vật đó ở hiện tại này đã thay đổi rất nhiều, nhưng bằng lăng kính chủ quan đó, chúng ta lại tiếp tục dán nhãn quá khứ lên người đó ở trong giờ phút hiện tại, cho nên chúng ta đã ngộ nhận họ và thậm chí tạo ra nỗi hàm quan đối với họ. Sự vật thì có một, sự vật trong chính nó đó là sự vật chưa bị một tác động chủ quan nào về nhận thức của con người chi phối. Còn sự vật đó qua lăng kính của chúng ta là sự vật đã không còn đúng với bản chất của nó nữa. Cho nên người tập chánh niệm phải làm quen với loại nhận thức này để chúng ta không bị chi phối bởi chủ nghĩa kinh nghiệm, mà kinh nghiệm là bài học có ý nghĩa. Nhờ đó đó chúng ta sáng suốt trong mọi tình huống, phân định, đánh giá, phân loại và tạo ra các phản ứng tích cực từ các giác quan đối với thế giới trần cảnh của chúng. Và bằng cách này đó, đối vật của chúng ta khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, chỉ thấy đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, tức là không kéo theo các phản ứng chủ quan, độc đoán, tiêu cực. Nhờ đó mà tâm mình trở nên rất nhẹ nhàng, thư thái. Và như vậy việc thực tập chánh niệm này sẽ giúp cho chúng ta buông xả được những vướng kẹt và chấp mắc trong quá khứ. C. Khép công việc ở nơi nó xuất phát và đóng quá khứ lại với những gì đã từng diễn ra. Phần lớn chúng ta thường có thói quen đèo bồng, ôm đờm, bao biện. Do vậy sáng mơ rời khỏi nhà đến công sở làm việc, chúng ta vẫn mang công việc của gia đình theo, làm áp lực lên cảm xúc. Công việc ở tại công xưởng đó trở nên bị mệt mỏi hơn. Hoặc cũng có người đó là mang việc ở ngoài chợ búa về trong nhà, trên mâm cơm và trên sinh hoạt gia đình, mà lẽ ra nó phải được kết thúc ở cái khu vực buôn bán. Bằng lối sống này đó, chúng ta sẽ tự làm cho tâm của mình trở nên nhẹ nhàng, thư thái, không phải đeo mang quá nhiều thứ cùng một lúc. Nhờ đó tâm mới đủ năng lực sáng suốt để sáng tạo ra cái mới, từ đó có được các kết quả phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Muốn như thế đó thì chúng ta không nên cường điệu quá, quan trọng quá vấn đề. Người nào bị vướng kẹt vào quên ứng vừa nêu đó thì rất khó có thể kết thúc ký ức về quá khứ. Chuyện đơn giản được chúng ta buông phòng, và do vậy đó một trở ngại nhỏ chúng ta tưởng chừng như là quả núi. Trở ngại như quả núi chúng ta hình dung như là dải Trường Sơn. Cứ như thế đó, nỗi khổ niềm đau nhỏ thôi mà nó không đáng kể lắm, chúng ta cũng vì thế mà làm cho cuộc đời của mình trở thành rất lẳng đẳng, và nó khổ đeo bám chúng ta dai như con đĩa, không có hồi kết thúc. Cho nên việc thực tập này sẽ giúp cho chúng ta có thể tạo ra một sức mạnh lớn, đó là vẫy tay chào và nói không với các nỗi khổ niềm đau ở hiện tại. Sức mạnh quan trọng nhất của chánh niệm á là giúp cho chúng ta thấy rõ được cuộc sống bây giờ là có giá trị. Người như vậy thì không rơi vào nỗi buồn, chán nản, tuyệt vọng và trầm cảm. Cho nên họ có một cái nguồn sinh khí rất vững, làm một cái gì đó là có trách nhiệm và xung phong cao. Quyết đoán cái gì rồi đó là không bỏ cuộc đến chừng. Theo được mục đích nào rồi đó thì phải biến ước mơ đó trở thành các hiện thực. Lấy điều này làm thước đo, ai tu học Phật một thời gian, đang công ăn việc làm thuận lợi phát triển, ngưng hết, bỏ hết, chỉ biết có niệm Phật không, lạy Phật không, trì chú không, thì biết là đang tu sai đạo Phật. Mình trở nên buồn chán, rồi tìm niềm vui trong lời kinh tiếng kệ thôi, bỏ hết tất cả mọi thứ ngoài tai và sau lưng mình. Đang khi người có chánh niệm là một người rất là sáng suốt, thấy rõ, thấy sâu, thấy có hệ thống trên nền tảng nhân quả, cho nên đó ngày càng tinh tấn hơn, ngày càng tự tin hơn và ngày càng thành tựu được các cái mục đích cao quý hơn. Điều 4, sức mạnh thiền định. Thiền định là một khái niệm được Đức Phật chỉ cho nỗ lực làm chủ được toàn bộ tâm và chuyển hóa toàn bộ các nỗi khổ niềm đau về phương diện thái độ và nhận thức. Cốt lõi của thiền định á, là giúp cho chúng ta được buông xả, nhất là buông xả với quá khứ, buông xả nỗi khổ niềm đau, buông xả mặc cảm, buông xả tất cả những cái bất hạnh mà mình bị vướng kẹt bây giờ hay đã qua. Do đó để tự tập thiền định thì người tu học Phật á, cần lưu tâm một số điều sau đây để thiền định thật sự trở thành là một năng lực lớn. A. Tư thế ngồi. Ngồi chuẩn nhất là ngồi theo tư thế hoa sen, tức là ngồi xếp bằng, đỉnh đầu, cổ, cột sống phải giao với vị trí chúng ta ngồi, tức là tiếp giáp với mặt đất á, là một góc 90 độ. Ngồi như thế này thì lưng chúng ta nó thẳng giống như một vách tường, nhờ đó mà chúng ta có thể ngồi lâu mà không mỏi mệt. Thời hiện đại này phần lớn chúng ta bị đau nhức xương khớp do ít vận động, có thể nương tựa vào một cái ghế. Điểm tựa của cái ghế đó phải thẳng, đừng có quá nghiêng ngã ra phía trước hay là ngã ra phía sau. Ngồi tựa vào ghế, hai tay, lòng bàn tay đã ấp lên nhau để ở cái vùng giữa đan điền, và theo dõi hơi thở ra và vào làm chủ hơi thở, thì cách ngồi đó vẫn được xem là ngồi trong thiền định. Tư thế ngồi này sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được thân, tức là thân mình không có máy động, không vọng động, và do đó ý thức mình dễ dàng tập trung trên sự ngồi của tâm. Nhờ đó mà tâm á, trở nên sâu lắng lại, giống như là mặt nước á, nó không còn tác động của gió, cho nên tất cả các hình ảnh tương phản trên đó được ghi nhận rõ như một bức tranh. B. Cốt lõi của thiền định là xả niệm để đạt được trạng thái thanh tịnh của tâm. Xả là buông bỏ, niệm là ý niệm, là nhận thức, là phân biệt, bao gồm cảm giác, tri giác và tâm tư. Phần lớn chúng ta có thể dừng lại các hành vi bằng sự ngồi đúng, nhưng mà dừng ý niệm ở trong đầu đó là một điều rất khó. Ai bị vướng chấp về cảm xúc nhiều thì rất khó buông bỏ được khi chúng ta ngồi yên tĩnh trong một không gian tâm linh ở ngôi chùa hay là trước bàn Phật tại nhà riêng của mình. Do vậy phải tập thói quen giờ nào việc đó, khi ăn cơm thì không nghĩ đến các việc khác, khi lên giường ngủ thì chỉ nghĩ đến hơi thở và giấc ngủ, chuyện công ăn việc làm, chuyện nợ nần, chuyện đã qua, chuyện chưa tới, tạm gác qua một bên hết. Thì thực tập này sẽ giúp cho chúng ta khi ngồi vào tập trung á, là có thể đạt được cái sự lắng tịnh của tâm liệt. Buông xả trước nhất là một nghệ thuật. Giữ lại cái gì đó có giá trị và buông tất cả những cái khác. Phần lớn chúng ta thường nắm nỗi khổ niềm đau, nắm quá khứ, nắm cái dai dứt, nắm ân hận, nắm cái mặc cảm tội lỗi và nhiều cái sự nắm bắt khác nữa. Bây giờ mình cứ hình dung bàn tay của con người thì có 5 ngón. Nếu ta nắm một cái gì đó trong bàn tay như thế này thì 5 ngón này đó dù có chức năng cỡ nào đi được cũng không thể làm cái việc khác được. Cho đến lúc nào chúng ta mạnh dạn mở lòng bàn tay ra, tức là buông, thì cái vật nắm nó được rơi xuống. Lúc đó đó bàn tay chúng ta mới có đủ chức năng làm những thứ mà chúng ta muốn cho giờ phút hiện tại này theo chuyển hướng tích cực. Cũng tương tự như thế, xả niệm ở trong thiền là một điều kiện rất là cần thiết mà người thực tập đó đang lúc ngồi thiền hay là ngồi tĩnh tọa đó, không để cho tâm mình bị vướng kẹt vào hoặc quá khứ hoặc hiện tại hoặc vị lai, đồng thời cũng không để tâm bị vướng kẹt vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Tất cả phải để cho nó gọi là gạt qua một bên hết, và toàn bộ cái cõi ý thức đó nó trở nên là một trạng thái chân không. Trong chân không á thì không có sự rơi và như vậy không có sự bám víu và dính. Thực tập này đó nó giúp cho chúng ta là phọt mát lại cái bộ não của mình, phọt mát lại cảm xúc của mình để cho nó hoạt động được tốt hơn, năng động hơn, hiệu quả hơn. 20 phút ngồi thiền mỗi ngày đó sẽ làm cho con người chúng ta trở nên rất thanh thản và thoải mái. Các tu sĩ trong các chùa được huấn luyện thực tập thiền qua xả niệm thanh tịnh này, cho nên chỉ cần có nửa tiếng vào buổi sáng và nửa tiếng trước khi đi ngủ thôi, và một ngày có thể làm 8 cho đến 16 giờ. Ngày hôm sau ngủ trung bình 6-7 tiếng là có thể phục hồi sức khỏe một cách trọn vẹn. Thực tập xả niệm thanh tịnh nó giúp cho tâm của mình trở nên gọi là trong sáng, sáng như là một tấm gương. Cái gì đó đi ngang qua chúng ta cũng thể ghi nhớ được, nắm bắt được và sử dụng được tính năng của nó. C. Ứng dụng xả niệm thanh tịnh trong giấc ngủ. Thông thường đó mỗi người ngủ 8 giờ một ngày, và trong 8 giờ ngủ đó đó chúng ta có trung bình từ 100 cho đến 150 giấc mơ. Ở cái giờ trước khi thức dậy đó khoảng từ 3 cho đến 5 giờ thì nhiệt độ bên ngoài trời nó tuột giảm xuống, thân nhiệt của mình cũng tuột giảm xuống. Lúc đó chúng ta có cảm giác ngủ ngon hơn, và ngay thời điểm này đó nhiều giấc mơ diễn ra. Nếu ta nằm đúng tư thế, gối không quá cao, cái niệm không quá thụng thì ta ít bị những giấc mơ xấu. Còn người ngủ nằm sấp, ngủ gối cao, ngủ nằm chèo queo, thụng quá cái giường niệm quá thụng, trước đó làm việc quá kiệt sức thì tình trạng ác mộng sẽ diễn ra và khống chế bản thân mình. Người thực tập thiền định thường xuyên đó thì trong giấc ngủ đó phần lớn là không kéo theo các giấc mơ. Giấc mơ sẽ làm cho ý thức tiếp tục hoạt động đang khi cơ thể này được ngưng nghỉ. Hoạt động trong giấc mơ nhiều chừng nào thì ý thức trở nên mệt mỏi và căng thẳng chừng ấy. Do vậy sau khi thức dậy đó, tinh thần chúng ta vẫn bể quải, mệt mỏi, căng thẳng, đừ đẳng, không có yên. Để khắc phục điều đó thì chúng ta chịu khó dùng lòng bàn tay so gáy cổ mỗi ngày 9 lần, mỗi lần trung bình 3 phút để cho thần kinh nó được thoải mái và các cái phản ứng thần kinh nó không rơi vào tình trạng là ác mộng trong giấc ngủ chúng ta. Lấy giấc ngủ làm thước đo. Khi ngủ mà không có mộng thì chúng ta biết là mình thực tập chánh niệm vào ban ngày đúng cách, và thực tập thiền định đó là có hiệu quả. Cho nên đó, sau một giấc ngủ chúng ta khôi phục sức khỏe rất nhanh và làm việc rất có hiệu quả. Xả niệm thanh tịnh sẽ làm cho tâm chúng ta không bị vướng kẹt vào bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào trên cuộc đời. Đang khi chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh rất khó khăn với nhiều thách đố, trở ngại và chướng duyên, người thực tập buông xả thì thấy nó không là vấn đề gì. Cho nên cũng bao nhiêu trở ngại đó, người buông xả đó sẽ vượt qua rất nhanh chóng. Còn kẻ chèo kéo, tiếc nuối, bám víu đó thì thấy cuộc đời của mình lúc nào nó cũng căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, khó chịu. Cho nên thực tập thiền định là nghệ thuật để buông hết tất cả những nỗi khổ niềm đau. Nhờ đó tâm chúng ta tạo ra một sức mạnh lớn, đó là sức mạnh của sự sáng suốt, bản lĩnh, điềm tĩnh, sâu sắc để có thể thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Thực tập ngồi tụng kinh, thực tập ngồi niệm Phật không có cầu nguyện đều là những cách thức có thể được hiểu tương đương như là thực tập chánh niệm và ngồi thiền, với điều kiện là chúng ta không để cho sự cầu nguyện can thiệp vào. Vì cốt lõi của thiền là xả niệm thanh tịnh. Khi niệm đã được thanh tịnh rồi đó thì con người rất sáng suốt, và đây là điều kiện tiên quyết để trí tuệ được phát sinh. Điều 5, sức mạnh trí tuệ. Trong nhiều kinh đó, Đức Phật khẳng định rất rõ là nỗi khổ niềm đau của con lạc đà, con trâu, con bò, con ngựa kéo xe chở nhiều hành lý cho khách từ địa điểm A sang địa điểm B chỉ là nỗi khổ niềm đau trong một kiếp sống trung bình đó là 5 năm cho đến 25 năm. Người thiếu trí tuệ, tức là sống trong sự chi phối của vô minh đó, thì mang nỗi khổ niềm đau cho mình và lây lan nỗi khổ niềm đau cho người khác đó, có thể từ kiếp này sang kiếp nào. Đức Phật lý giải phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần hiện hữu trên cuộc đời này là do trí tuệ. Người ta mới tin rằng là có ông Thượng Đế chi phối vận mệnh, sắp đặt, an bài mọi thứ hết. Còn khi trí tuệ con người phát triển đó, thì mình thấy rất rõ là vũ trụ này chưa từng có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là vật chất, là tâm. Mà vũ trụ được hình thành theo cách riêng của nó, bằng cái quy luật tương quan, tương duyên và tương thuộc. Như vậy trí tuệ được đánh giá trong Đạo Phật là cái nguồn nhận thức đúng với cái quy luật của mọi sự vật hiện tượng. Và quy luật này nó giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, thoát ra khỏi tất cả các nỗi sợ hãi về các hiện tượng diễn ra xung quanh mình. Người đời xưa đó, khi đối diện trước các hiện tượng như sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, tai nạn và chết chóc, không lý giải được tại sao nó có. Cho nên những nhà tôn giáo mê tín mới lý giải rằng đó là sự trừng phạt của Thượng Đế đối với con người, và buộc con người phải thờ phượng Thượng Đế để Thượng Đế nhớ thương mà không có tạo ra các cái nỗi đau, và do đó mà chúng ta hướng đến được hạnh phúc. Thượng Đế nào ở trong kinh thánh của các tôn giáo đều có tối thiểu là hai chức năng: chức năng sanh ra con người về dạng vật và chức năng trừng phạt con người về dạng vật. Tức là sanh ra của Thượng Đế mà kết thúc sự sống cũng là Thượng Đế. Sanh ra đó buộc chúng ta phải nhớ ơn, và giết chết con người bằng các cái loại thiên tai đó để con người sợ mà phải thờ phượng Thượng Đế. Tức là vừa đánh vừa xoa, vừa có công mà vừa có tội. Đức Phật cho rằng đó là vũ trụ này là không có phải do bất cứ ai tạo ra. Do vậy chúng ta không nên sợ hãi, không có sự hên xui mai rủi gì hết á, không có ngẫu nhiên mà không có sự an bài. Và bằng việc phát triển cái loại nhận thức đúng đắn đó đó, chúng ta sẽ sống rất là an vui. Để phát triển trí tuệ như một sức mạnh đó, chúng ta cần nắm một số điều như sau. A. Trí tuệ là kiến thức phù hợp với nhân quả. Tức là chúng ta thấy rất rõ mọi thứ trong cuộc đời này nó có một cái quy luật. Bắt đầu bằng nhân, diễn tiến bằng duyên, và kết thúc bằng một kết quả hay là quả, tùy theo việc tốt hay là việc xấu. Trí tuệ cũng còn là một loại kiến thức phù hợp với luật pháp và đời sống đạo đức. Nói cách khác là theo Đức Phật đó, người có kiến thức đó, có thể phát minh sáng kiến sáng tạo, trở thành các khoa học gia, các nhà bác học. Nhưng nếu người đó vẫn còn sử dụng á phiện, vẫn còn sử dụng rượu và mất sự kiểm soát, người đó vẫn có thể đối diện trước luật pháp và bị nỗi khổ, niềm đau chi phối. Đang khi người có trí tuệ, dầu có bị cám dỗ và gây áp lực cũng không sử dụng và dướng kẹt vào những thứ này. Tức là trí tuệ là một kiến thức là bảo hộ chúng ta thoát khỏi những cái sự phạm pháp, thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau, thoát khỏi những hành vi xấu và thoát khỏi những thói quen tiêu cực. Để có được trí tuệ đó thì Đức Phật dạy đó cần phải phát triển nhận thức phù hợp với quy luật. Thì trong kinh Đức Phật đưa ra có các loại quy luật như sau: quy luật hạt giống, tức là hạt giống nào tạo ra quả của loại đó. Hạt me không thể tạo ra trái cam, hạt cam không thể tạo ra trái tắc, hạt tắc không thể tạo ra hạt cơm, hạt gạo không thể tạo ra trái táo. Thì quy luật này nó giúp cho chúng ta muốn có một phước báo gì thì chúng ta phải đầu tư các nguyên nhân thích hợp. Cho nên người tu học Phật đúng đó, thì không có cầu nguyện thông qua việc tụng kinh niệm Phật mà có được cái thành quả nhà cao cửa rộng hạnh phúc đủ đầy. Muốn có nhà cao cửa rộng phúc đầy thì phải có kiến thức nhân quả về kinh tế, rồi phải làm ăn hợp pháp, biết cách làm ăn, rút kinh nghiệm của những người đi trước, rút kinh nghiệm từ những người thất bại, biết bố thí cúng dường, nhân dân, thì chúng ta mới có được sở hữu tài sản theo hướng bền vững. Thì bằng nhận thức này, Đức Phật dạy chúng ta là không nên sợ hãi những rủi ro, bởi vì không phải rủi ro nào nó cũng xảy ra với chúng ta, ngoài trừ là chúng ta gieo các hạt giống xấu và không ngăn cản các duyên tiêu cực. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các quy luật khoa học mà người có trí tuệ phải phát huy đó, để chúng ta không còn tin và sợ vào những lý giải mê tín. B. Trí tuệ do nghe và học hỏi Phật pháp. Đức Phật để lại khoảng 30.000 bài kinh trong suốt 45 năm thuyết giảng. Đức Phật khuyên tất cả chúng ta là phải nghiền ngẫm, nghiên cứu các bài kinh này theo hướng ứng dụng trong đời sống, để chúng ta có thể giải quyết được các vấn nạn của mình, của gia đình và tha nhân. Do đó mỗi người Phật tử tại gia ngày nay đó nên đọc nhiều kinh, đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ và bằng các ngôn ngữ mà mình nắm vững để mở mang trí tuệ. Người Trung Quốc theo Tịnh Độ Tông rất cực đoan, khi khích lệ mỗi người chỉ đọc 1-3 bài kinh thôi. Chẳng hạn như Tịnh Độ Tông chỉ đọc kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quá Vô Lượng Thọ. Thiền Tông Công Án và Thọ Đầu của Trung Quốc chỉ đọc Bát Nhã Tâm Kinh. mật tông của Trung Quốc chỉ đọc câu thần chú Án Mâu Ni Bát Di Hồng và một số câu thần chú căn bản khác. Pháp Hoa Tông chỉ đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Hoa Nghiêm Tông chỉ đọc kinh Hoa Nghiêm, vậy nha. Và lối làm đạo này đó dẫn đến một hậu quả rất xấu, đó là làm cho các tín đồ suốt một kiếp người chỉ đọc có 3 bài kinh bị mù chữ Phật pháp. Việc này cũng giống như là một kiếp người mà chúng ta chỉ ăn có 3 món thực phẩm thôi, đang khi đó chúng ta có hàng trăm các loại thực phẩm khác nhau thì mình là từ chối hết. Nếu một bài kinh mà có thể giải quyết được các phát nạn khổ đau thì Đức Phật đã chẳng phải nhọc công thuyết giảng 45 năm với 30.000 bài để làm cái gì. Mỗi một bài kinh được Đức Phật sánh ví như là một toa thuốc, như là một con đường. Và công việc của chúng ta đó là phải áp dụng toa thuốc đó vào trong cuộc sống thì mới có hiệu quả. Còn nhiều người không biết, tôi nghĩ đơn giản là tụng kinh để cầu phúc. Tụng càng nhiều kinh, niệm càng nhiều Phật, tụng càng nhiều chú thì phước báo công đức nó tăng trưởng, không cần phải làm gì hết. Đó là mê tín và trái lại với lời Phật dạy. Bây giờ chúng ta thử hình dung một người nào đó cầm một toa thuốc của bác sĩ và đọc lớn như thế này: glucosamin trị giảm đau, glucosamin bổ xương, glucosamin giúp hết đau nhức, glucosamin khắc phục các cái chứng bệnh loãng xương và tuổi già. Nhưng mà người đó chẳng hề ra tiệm thuốc mua glucosamin và cũng chẳng hề uống glucosamin vào trong cơ thể, cho nên người đó suốt cả một kiếp cứ đọc cái toa glucosamin vẫn bị thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp, loãng xương, chi phối và có thể tê bại liệt sụi. Nhiều Phật tử tại gia đọc kinh mà chẳng có nghiền ngẫm kinh gì hết, nên kết quả là biến Đức Phật trở thành Thượng Đế và biến bài kinh nó trở thành là một cái phép màu để cầu phúc thôi, cho nên chẳng có phát triển được trí tuệ. Người đọc sách nhiều sẽ học được những mẹo hay và trước giỏi. Người đọc kinh nhiều sẽ phát triển được trí tuệ, vì kinh Đức Phật dạy bao gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Có nhiều bài kinh đi chuyên sâu vào lĩnh vực khoa học, có những bài kinh dạy về nghệ thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ, có những bài kinh dạy về tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình, có những bài kinh dạy về làm ăn kinh tế, tăng trưởng phước báo theo hướng bền vững, có những bài kinh dạy cái cách thức dứt trừ nỗi khổ niềm đau, có những bài kinh dạy khắc phục cái thất tình, có những bài kinh đó làm chúng ta là rũ bỏ được sự chấp trước về quá khứ và buông bỏ các vọng tưởng về tương lai. Mà bây giờ mình chỉ đọc có 1-2 bài kinh thì làm sao hiểu rõ được những cái toa thuốc này? Kết quả là trí tuệ không thể tăng trưởng được. Mà muốn tăng trưởng trí tuệ thì đọc phải hiểu, hiểu phải nghiền ngẫm, càng nghiền ngẫm chừng nào chúng ta là thâm nhập được kinh điển sâu sắc chừng ấy. C. Trí tuệ do tu. Đây là kết quả tất yếu mà người tu tập đạt được trí tuệ ngay trong kiếp sống hiện tại này. Trí tuệ cao hơn kiến thức, vì kiến thức có thể học được từ sách vở và kinh nghiệm. Còn trí tuệ đó, ngoài học từ Phật pháp, ta cần phải tu tập. Và có 2 phương diện tu tập được Đức Phật dạy để phát triển trí tuệ như sau. Phương diện 1 đó là phát triển đời sống đạo đức chuẩn mực. Vì người có đạo đức không bị nỗi sợ hãi chi phối, do vậy đó họ có thể sống thông dong và tâm của họ trở thành một tấm gương soi sáng dẫn dắt. Đời sống đạo đức gồm có 4 phương diện: lời nói đạo đức bao gồm nói đúng sự thật, nói hòa hợp và đoàn kết, nói có văn hóa và lịch sự, nói có giá trị và lợi ích. Hành vi đạo đức bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Nghề nghiệp đạo đức đó thì tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề đồ tể, nghề bào chế độc dược, nghề sản xuất và buôn bán ma túy, rượu, nghề cờ bạc và nghề phạm pháp. Tất cả các nghề còn lại được luật pháp cho phép được gọi là nghề đạo đức. Ngoài ra đó thì việc tu tập nó còn liên hệ đến phát triển chánh niệm và chánh định như chúng ta đã học ở ở đoạn trước. Ai thực tập hoài đời sống đạo đức, đạt được trọn vẹn chánh niệm và chánh định, người đó được gọi là người có tu. Khi thành tựu được đạo đức và thiền định thì trí tuệ phát sinh như là một kết quả tất yếu. Lúc đó đó chúng ta nắm vững được quy luật của cuộc sống, chúng ta nắm được nhân quả của bản thân, chúng ta nắm được vận mệnh của mình, chúng ta thay đổi cuộc đời của mình theo một chiều hướng rất tích cực, ngày càng cao đẹp hơn và có giá trị hơn. Do vậy các quý Phật tử ngày nay nên chịu khó vào các trang web để nghe kinh Phật hoặc là để đọc kinh Phật. Trang tủ sách Phật.com đó có chứa toàn bộ Đại Tạng Kinh dịch ra tiếng Việt dưới dạng âm thanh. Trang Đạo Phật Ngày Nay.com đó giới thiệu toàn bộ Đại Tạng Kinh Phật dạy dưới dạng HTML. Đọc kinh đó, ta phải ngừng lại phần lớn các việc làm, nhưng nghe kinh đó, ta có thể cùng lúc làm các việc khác, đang lái xe, đang làm vệ sinh, đang giặt giũ, đang nấu nướng, đang làm công việc nhà, ta vẫn có thể nghe kinh được và phát triển được trí tuệ. Cho nên có thể 100 năm sau chỉ còn có hai loại thôi, đó là sách nói và sách điện tử thôi. Sách điện tử có thể giúp cho người học đó mang theo cả một thư viện trong một cái iPad hay là trong một cái điện thoại thông minh. Còn sách nói đó thì nó đòi hỏi chúng ta phải mang theo một ổ đĩa cứng rời để chứa tất cả những tác phẩm cần thiết dưới dạng âm thanh, để đi đâu chúng ta cũng có thể dùng cái headset để nghe và chiêm nghiệm những cái triết lý cao siêu ở trong đó. Còn các sách in thành in ra giấy sẽ dần dà mất chỗ đứng. Và điều này nó cũng giống như là máy đánh chữ đó, cách đây khoảng 10 năm là ngừng ấn bản, cũng giống như là băng cassette thép cách đây khoảng 6 năm là không có sản xuất trên thị trường nữa. Đến lúc nào đó khi trình độ khoa học kỹ thuật phát triển càng cao, đời sống dân trí càng nâng lên đó, thì chỉ còn loại sách nói và sách điện tử thôi. Lúc đó đó cả hai phương diện này chúng ta vẫn có thể tìm thấy được ở trong các chùa Phật giáo. Để giờ đó dù ở nơi không có các tu sĩ như ở Tiệp Khắc và Đông Âu nói riêng hay là toàn thế giới nói chung, chúng ta vẫn có thể phát triển được trí tuệ của Đức Phật để chúng ta trở thành những nhân cách vĩ đại. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, chúng ta vừa ôn lại năm loại sức mạnh: sức mạnh niềm tin giúp cho chúng ta đạt được những tiềm năng trở thành các hiện thực; sức mạnh tinh tấn làm cho chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng và vượt qua tất cả các gian truân và thử thách; sức mạnh chánh niệm làm cho mình trở nên điềm tĩnh, phát minh sáng kiến sáng tạo hơn; sức mạnh thiền định giúp chúng ta rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau trong quá khứ và để tâm cho mình trở nên chân không và trong sáng như một tấm gương; sức mạnh trí tuệ là một nghệ thuật giúp cho chúng ta thành tựu được từ thế sự cho đến đạo nghiệp. Không có việc gì mà không thể thực hiện được và không đạt được trong một kiếp người này.